Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 15 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Chúa Giêsu phục sinh còn ăn uống nữa không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài các thánh tích hình vẽ trên gỗ và nhà thờ kính Đức Mẹ trong thế giới Byzantine. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Aleppo, Đức cha Anton Audo thuộc Giáo hội Công giáo Kande, giám mục giáo phận Aleppo bên Syria, tố giác các cường quốc Tây phương đang hành động đối với Syria giống như họ đã làm với Iraq. Tuyên bố với đài truyền hình TV 2000 của Công giáo Italia, Đức cha Audo cũng là chủ tịch Caritas Syria nói: Mỹ và Nga dùng Syria để gây chiến với nhau. Cần phải làm sáng tỏ mọi sự để thấy rõ sự thật, chứ không phải như họ đã làm với Iraq. Qua đó, họ tàn phá đất nước này khi nói rằng ở đó có các vũ khí hóa học. Điều họ đã làm cho Iraq, nay họ đang làm cho Syria. Dân chúng hiểu rõ điều đó, họ không phải là người ngu xuẩn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Odo bày tỏ sự nghi ngờ và không tin là chế độ ở Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học ở Duma, thuộc miền đông Ghouta. Đức cha đặt câu hỏi, làm sao Tổng thống Assad có thể sử dụng vũ khí để tự vệ? Đó không phải là điều hợp lý. Người Mỹ và người Nga dùng Syria như cái cớ để giao chiến với nhau và bảo vệ quyền lợi quốc tế của họ.
Beirut, Đức Hồng Y Becharai, giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban, kêu gọi các cường quốc mang lại hòa bình cho Trung Đông thay vì chuẩn bị chiến tranh. Lo âu vì việc leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay sau vụ gọi là tấn công bằng vũ khí hóa học ở thành phố Ghouta ở mạn đông Syria, Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã đe dọa trả đũa chính phủ Syria và có thể tạo nên phản ứng từ phía Nga và Iran. Hôm 12 tháng 4, Đức Hồng Y Rai ra thông cáo nói rằng, chúng tôi ngỏ lời với cộng đồng quốc tế, với lương tâm của các cường quốc thế giới, để cùng nhau làm việc chấm dứt chiến tranh và mang lại hòa bình bằng các con đường ngoại giao. Các dân tộc ở Trung Đông có quyền được sống trong hòa bình. Chúng ta biết rõ chiến tranh bắt đầu thế nào, nhưng chúng ta không biết chúng sẽ kết thúc ra sao. Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Maronit là thủ lãnh của hơn 4 triệu tín hữu thuộc giáo hội này trên thế giới. Ngài nhận xét rằng, đáng tiếc là ngôn ngữ hòa bình là điều vắng bóng giữa các nước. Ngoài ra, chúng tôi rất lo âu vì tình trạng nhân dân Syria đang phải gánh chịu và cũng ảnh hưởng tiêu cực trên Liban, nhất là về mặt kinh tế. Về lập trường của các vị lãnh đạo thế giới, Đức Hồng Y Rai nói, điều bi thảm là con tim của các vị lãnh đạo thế giới không cảm thấy xúc động chút nào trước thảm trạng của hàng triệu người dân Syria vô tội bị bó buộc phải bỏ quê hương vì chiến tranh, tội phạm, tàn phá, khủng bố và bạo lực. Và Đức Hồng Y kết luận rằng các cường quốc thế giới có nghĩa vụ làm việc để chấm dứt xung đột và thiết lập hòa bình với sự tham dự của mọi người, một nền hòa bình lâu bền qua con đường chính trị và ngoại giao, chứ không phải bằng giải pháp quân sự.
Bratislava, lần đầu tiên từ 5 năm nay, Hội đồng Giám mục Tiệp và Slovak đã nhóm họp chung nhân dịp kỷ niệm 25 năm giải tán Hội đồng Giám mục Tiệp khác và thành lập hai Hội đồng Giám mục biệt lập. Các giám mục hai nước đã nhóm họp chung và cử hành thánh lễ hôm 12 tháng 4 vừa qua tại thành phố Nitra thuộc Cộng hòa Slovak. Đây cũng là dịp để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Tiệp khác. Trong tuyên ngôn chung, các giám mục hai nước Tiệp và Slovak khẳng định rằng chúng ta cần tôn trọng lịch sử chung và cảm tạ Chúa vì tất cả những gì tốt đẹp trong lịch sử chung của hai dân tộc chúng ta và sự cộng tác kéo dài giữa hai quốc gia và hai hội đồng giám mục của chúng ta. Trong quá khứ, chúng ta đã liên kết với nhau trong cuộc chiến đấu cho tự do tôn giáo và các quyền công dân. Nay hai giáo hội đang đứng trước những thách đố. Làm thế nào để loan báo và sống tin mừng của Chúa Giêsu Kitô một cách mới mẻ, bảo vệ phẩm giá đời sống con người từ khi mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên? Ngoài ra, có vấn đề tôn trọng hôn nhân như sự liên kết giữa một người nam và một người nữ, cũng như giá trị quý giá của gia đình. Trong tuyên ngôn chung, các giám mục Tiệp và Slovak cũng khẳng định rằng sự tung phục các giá trị của tin mừng kêu gọi chúng ta tranh đấu cho một xã hội công chính, trong đó chúng ta từ khước tham nhũng và bất công và nỗ lực tôn trọng giúp đỡ người già, người bệnh và người ngoại quốc. Những giá trị này giúp vượt thắng cuộc khủng hoảng của xã hội và hướng cái nhìn tinh thần về Thiên Chúa là đấng ban sự sống.
Budapest cho đến nay đã có 15.000 người ghi danh tham dự lễ phong chân phước cho linh mục Janos Brenner từ đạo lúc mới 26 tuổi, do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự ngày 1 tháng 5 tới đây tại Hungary. Số người vượt quá khả năng tiếp nhận của quảng trường trước tòa giám mục địa phương nên phải rời địa điểm cử hành đến một nơi khác. Cha Janos Brenner, chào đời cuối năm 1937 tại giáo phận Szombathely ở miền Tây Hungary trong một gia đình công giáo nhiệt thành, có hai người anh làm linh mục. Sau khi đậu tú tài lúc 18 tuổi, anh Janos Brenner gia nhập dòng Sito và nhận tên dòng là Anastasio, nhưng rồi nhà nước Cộng sản Hungary giải tán các dòng tu và thi hành chính sách bách hại giáo hội công giáo. Janos Brenner theo học một năm như sinh viên giáo dân tại Học viện Công giáo ở thủ đô Budapest, rồi gia nhập chủng viện giáo phận Szombathely, nhưng rồi chủng viện này cũng bị nhà nước đóng cửa. Thầy Janos tiếp tục theo học tại thành phố Győr và thụ phong linh mục năm 1955, sau đó được cử đi làm cha phó tại vùng giáp giới với nước Áo. Sau khi cuộc nổi dậy tại Hungary năm 1956 bị thất bại, nhà nước Cộng sản gia tăng đàn áp giáo hội. Các hoạt động mục vụ thành công của cha Janos Brenner nơi giới trẻ công giáo bị nhà nước đặc biệt chú ý và tạo áp lực đòi đức giám mục sở tại Sandor Kovács thuyên chuyển cha đi nơi khác, nhưng cha không hề lo lắng và khước từ áp lực của nhà nước. Mùa thu năm 1957, trong khi đi xe máy, cha Brenner bị những kẻ vô danh ném đá và những khúc gỗ vào cha, nhưng cha không bị thương. Vài tuần sau đó, trong đêm ngày 14 rạng ngày 15 tháng 12 cùng năm 1957, một thanh niên gõ cửa nhà xứ xin cha đến sức dầu cho chú của anh ta. Cha Brenner lên đường, đi bộ từ Rabatkeli qua một khu đồi có rừng cây ở Sida, nhưng dọc đường cha bị tấn công và bị giết. Sáng hôm sau, dân làng tìm thấy xác của cha Brenner, áo của cha có 32 vết dao đâm và thân thể mang các vết bị chân đá vào. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ thủ phạm vụ sát nhân này là những công an và thủ lãnh của những người cộng sản ở địa phương. Lúc đó cha Brenner mới được 26 tuổi. Nhà nước địa phương cũng cấm cản không cho các tín hữu công giáo dự lễ an táng của cha trong nhà thờ của dòng Salesian Đông Bosco ngày 18 tháng 12 năm 1957 ở thành phố Szombathely. Án phong chân phước cho cha Janos Brenner được khởi sự vào năm 1999 và ngày 8 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco cho ban hành sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Janos Brenner.
Kinshasa, hai linh mục thuộc giáo xứ miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị hành hung. Trước đó hai ngày, một linh mục tại miền bắc Kivu đã bị sát hại. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 12 tháng 4 vừa qua đưa tin trên đây và cho biết giáo hội công giáo tại Congo ngày càng bị hăm dọa. Linh mục Pierre Mavinga, cha sở giáo xứ chân phước Isidore Bacania và cha phó tại đây đã bị hành hung tối ngày 10 tháng 4 vừa qua. Khoảng gần 10 người đeo mặt nạ và một số người mặc quân phục đã tràn vào nhà xứ. Họ bắn súng đánh đập hai linh mục, đã cướp điện thoại di động, máy tính và một số tiền. Cha sở Mavinga hiện được điều trị tại nhà thương vì bị thương ở cánh tay sau khi bị những kẻ hành hung dùng búa đánh đập. Hai ngày trước vụ việc trên đây, linh mục Etienne Sengiyumwa, cha sở giáo xứ Kisanga ở miền đông Congo đã bị giết. Từ lâu nay, chính quyền Congo và các nhóm võ trang đã có những hành động dọa nẹt và áp đảo các nhân viên của giáo hội, với những vụ gọi ra tòa, bắt giam trái phép, bắt cóc và sát hại. Tình trạng đáng lo âu này bắt đầu từ khi giáo hội Công giáo dấn thân tìm kiếm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở đất nước do sự tham quyền cố vị của Tổng thống Joseph Kabila, mặc dù đã mãn nhiệm kỳ nhưng vẫn tìm đủ mọi cách để tiếp tục nắm giữ quyền bính.
Vatican, từ nay du khách có thể viếng thăm Bảo tàng Viện Vatican vào sáng sớm lúc 6 giờ theo từng nhóm nhỏ. Sáng kiến trên đây được gọi là Chào Bảo tàng Viện Vatican ban sáng, mới được bà Tổng Giám đốc Barbara Yatta khởi xướng. Du khách cần giữ chỗ trước và họ có thể chứng kiến lễ nghi long trọng mở các phòng triển lãm khác nhau dài tổng cộng 7 cây số, và họ cũng có thể ăn sáng trong khuôn viên Pinha của Viện Bảo tàng. Mỗi năm có gần 6 triệu du khách viếng thăm Viện Bảo tàng Vatican. Những ai không giữ chỗ hoặc mua vé trước thường phải xếp hàng thật dài. Tuyên bố với Đài Vatican, bà Tổng Giám đốc Yatta nói, Bảo tàng Viện Vatican là chứng tá về đức tin và lòng sùng mộ Kitô giáo, và thật là một điều không thể tưởng tượng được sự kiện một du khách không thể vào thăm Bảo tàng Viện vì có quá nhiều người, hoặc vì thiếu chỗ hay thiếu tổ chức. Bà Yatta là phụ nữ đầu tiên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Bảo tàng Viện Vatican hồi năm 2016. Trong thời gian qua, bà đã đề ra dự án thành lập một hội trường thuyết trình, các phòng triển lãm thêm, thu nhận các nhân viên mới và mở các phòng triển lãm nghệ thuật tân thời và hiện đại.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị cùng tứ quyết cầu nguyện cho những ai đang bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Thiên Chúa tiếp tục bị làm ngơ, bị ngoảnh mặt. Hơn 2.000 năm trước, Thiên Chúa đã chọn cho con một của Ngài sinh ra ở hang đá Bethlehem trong đêm đông lạnh lẽo. Ngày nay, Ngài tiếp tục hiện diện nơi những con người bé nhỏ nhất, nơi những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Hiện diện, sống và làm việc tại trung tâm của Roma, tại thành Vatican, gần 2 năm, con có kinh nghiệm hiểu thêm sự thật của cuộc sống, nhiều sự thật khó chấp nhận của cuộc đời. Có lẽ còn rất nhiều điều con chưa hiểu, có lẽ còn rất nhiều điều con chưa hiểu đến nơi đến chốn. Nhưng những con người lang thang đường phố, những người vô gia cư, những người thất nghiệp, những người nhập cư bất hợp pháp, những người tị nạn, những con người ấy cứ đập vào mắt con, mà con thì chẳng thể làm gì. Tuy một phần trong số họ là giả, vì đó là nghề kiếm cơm của họ, ngay cả đối với một số, đó là nghề làm giàu của họ, là nghề trong mạng lưới xã hội đen. Nhưng thực tế, phần lớn trong số họ là nghèo khổ thật, là thực sự cùng cực vất vưởng. Nhìn những con người nghèo khổ ấy, con chẳng thể thăm hỏi họ vì ngôn ngữ bất đồng. Con chẳng thể giúp đỡ gì cho họ vì họ thì quá đông, còn con thì chẳng có gì. Con chỉ có thể mỉm cười một chút, nhưng nhiều người trong họ cũng chẳng cần điều ấy. Con có thể đến lắng nghe họ, nhưng họ chẳng cần, vì họ nhìn thấy con là một người châu Á. Có lẽ họ cũng thừa biết là con chẳng thể giúp gì được cho họ. Có lẽ họ cũng nghĩ con là một người trong số họ cũng đang lang thang kiếm sống. Còn những nhóm khác hiện diện tại Roma, họ là ai? Số đông là những khách hành hương, những khách du lịch. Điều quan trọng đối với họ là chuyến đi, là hành trình, là kỳ nghỉ. Có lẽ phần đông họ là người tốt, nhưng họ chẳng có nhiều thời gian và tiền bạc để có thể giúp đỡ người khác. Họ có thể đi theo các nhóm, theo gia đình, nhiều khi đi theo các cặp đôi yêu đương. Có nhóm hiện diện rất đông tại trung tâm Roma, họ là các linh mục tu sĩ đi học hoặc làm việc. Phần đông trong số họ chẳng có tiền và cũng chẳng thông thạo ngôn ngữ, văn hóa, xã hội Italia. Do đó, họ cũng chẳng thể giúp gì được nhiều cho những con người đang ở ngoài lề xã hội. Có nhóm khác nữa hiện diện tại Roma, đó là các tổ chức quốc tế của giáo hội và thế giới. Họ làm việc rất chuyên nghiệp và quá bận rộn, nên cũng chẳng giúp được gì cho những con người ngoài lề xã hội. Thế còn những người bản xứ thì sao? Người dân của thành Roma, phần đông trong số họ cũng chỉ đủ ăn đủ sống mà thôi, chẳng dư giả bao nhiêu. Phần đông trong số họ cũng đang thất nghiệp. bối cảnh của châu Âu rất khác so với Việt Nam. Nếu chỉ là giúp đồ ăn thức uống cho những người lang thang đường phố, thì người ta vẫn làm. Các dòng tu, các tổ chức xã hội, tổ chức chữ thập đỏ, các nhóm thiện nguyện vẫn làm. Người ta không sợ bị đói, chỉ có điều là có gì thì ăn đó. Về nơi ở, thực sự là không thiếu, vì có rất nhiều ngôi nhà trống. Nhiều dòng tu, nhiều tổ chức cũng có những ngôi nhà cho người vô gia cư ở. Nhưng người ta chỉ có thể ở tạm một thời gian mà thôi, chứ ở lâu thì không được. Thế nên, lang thang sẽ tiếp tục lang thang. Hơn nữa, trong cái xã hội công nghiệp hóa cao và chuyên nghiệp hóa cao, nếu thất nghiệp thì đồng nghĩa với chấm dứt hầu hết mọi sự. Khi thất nghiệp, vẫn có đủ đồ ăn thức uống, nhưng có thể không có nơi ở xứng đáng, có thể không còn bạn bè, có thể chẳng có người thân, có thể chẳng làm được gì. Như thế, có nhiều người đã bỏ nhà cửa để đi lang thang. Sống ngoài đường phố như thế, nhiều khi còn vui hơn là cô đơn giữa bốn bức tường. Có những người bị bệnh tâm thần, nên suốt ngày sống lang thang trong bẩn thỉu và hôi hám. Hơn nữa, ngay cả người bản xứ, giỏi giang đàng hoàng mà còn thất nghiệp nhiều, thì thử hỏi những người vất vưởng, lang thang, những người ngoại kiều, ăn nói còn chưa thông, thì làm sao có thể tìm được việc làm? Vấn đề nằm ở đâu? Nguyên nhân thì ai cũng biết, nhưng vô cùng khó khăn. Vấn đề là tham nhũng, là cửa quyền, là các hoạt động ngầm của các tổ chức tội phạm. Vấn đề là những ông chủ lớn của các tập đoàn luôn tập trung vào lợi nhuận và bóc lột con người, chứ không muốn giúp đỡ đồng loại. Vấn đề một phần cũng ở nơi nhiều vị chủ chăn của giáo hội còn chưa dám dấn thân mạnh mẽ để phục vụ đồng loại. Vấn đề cũng vì nhiều người châu Âu muốn bảo vệ lợi ích của chủng tộc và quốc gia mình hơn là tình đồng loại. Vấn đề lúc nào cũng nhiều và nhiều vô tận. Thế nên, khi Thiên Chúa đến với con người chỉ có thể tiếp đón Chúa bằng hang đá Bethlehem. Những con người tiếp đón Chúa là những con người bé nhỏ như các mục đồng. Thời nay, điều ấy vẫn chẳng sai chút nào. Những con người xây dựng hội thánh và giúp người nghèo, hầu hết những người thiện tâm ấy đều chính là những người nghèo, những người bé nhỏ. Đương nhiên cũng có những người giàu có tốt lành như ba vua từ phương Đông ngày xưa, nhưng thực tế, số những người như thế rất ít ỏi. Bethlehem cũng là tên gọi của một phong trào bắt đầu từ Brazil hơn 10 năm và chuyển sang Italia từ 6 năm nay. Các bạn trẻ của phong trào ấy tự nhận mình với tên gọi Lo Gesua, tức là tên gọi của Chúa Giêsu. Các bạn tập trung vào tin mừng và người nghèo, đặc biệt là những người lang thang đường phố. Các bạn thăm hỏi mọi người, cùng cầu nguyện, cùng ca hát, cùng ăn, cùng ngủ trên đường phố với những con người bất hạnh. Còn có duyên gặp các bạn trên đường phố Roma, đó là kỷ niệm thật đẹp, thật tuyệt. Tạ ơn Chúa vì đã tiếp tục gửi đến thế gian này những người bạn của Ngài.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc về đề tài Chúa Giêsu phục sinh còn ăn uống nữa không?
Kính thưa quý thính giả, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay kể lại việc Chúa phục sinh hiện ra với các tông đồ. Thoạt tiên, các ông hoảng hốt, ngỡ là ma. Để trấn an các ông, Chúa Giêsu cầm lấy khúc cá nướng và ăn. Chúa Giêsu phục sinh có ăn không? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Tân ước có nói đến nhiều lần Chúa phục sinh ăn với các môn đệ. Trước hết, chúng ta hãy điểm qua các đoạn văn đó, rồi sau đó chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của những đoạn văn. Chúng ta bắt đầu với bản văn được đọc trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba phục sinh chu kỳ B, được trích từ chương 24, từ câu 36 đến câu 43. Chúa Giêsu hiện ra với 11 tông đồ vào chiều ngày phục sinh. Các ông hoảng hốt, tưởng là ma. Chúa mới nói với họ, sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn trên tay thầy coi, chính thầy đấy mà, cứ rời xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đấy. Nói xong, người chỉ tay ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người nói, ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Tuy nhiên chúng ta đừng nên quên rằng cảnh này được kể tiếp theo câu chuyện chúc phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus. Sau khi đã trò chuyện với các ông suốt hành trình dài, cuối cùng các ông mời người vào quán với họ. Đang khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người biến mất. Như vậy là theo tin mừng Luca, đã có hai lần Chúa dùng bữa với các môn đệ vào chiều và tối ngày phục sinh. Sau sách Tông đồ công vụ, chúng ta được nghe Thánh Phêrô kể lại trong bài giảng ở nhà ông Cornelio rằng, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra và dùng bữa với các tông đồ và cử các ông đi làm chứng cho biến cố phục sinh. Nguyên văn như sau. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ được cùng ăn cùng uống với người sau khi từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Sách Tông đồ công vụ chương 10 câu 40-42. Xem ra những lần ăn uống này diễn ra nhiều lần khác nhau, chứ không chỉ riêng vào ngày phục sinh. Tin mừng Marco nhắc lại vắn tắt những gì chúng ta đã nghe ở Luca và ông viết rằng, sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Marco 16-14. Sang tin mừng Gioan, chúng ta được nghe nhiều chi tiết thú vị hơn ở chương cuối cùng, tức là chương 21. Sau khi cho các ông được chứng kiến phép mẻ cá đầy lưới, Chúa mời các ông đến dự một bữa ăn do người chọn. Tác giả viết rằng, bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông, đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy cá lớn, đếm được 130 con. Và nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói, anh em đến mà ăn. Không ai trong các ông dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh, trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là những bản văn của Tân Ước nói đến việc Chúa Giêsu phục sinh ăn uống với các môn đệ. Phân tích kỹ các đoạn văn, chúng ta thấy các tác giả mang các chủ ý khác nhau. Họ không chỉ dừng lại ở việc kể lại một sự kiện, mà còn hàm ngụ một ý nghĩa thần học nữa, dành cho các người đọc nói chung và cho các tín hữu nói riêng. Chúng ta có thể tạm lên nêu lên ba ý nghĩa chính. Thứ nhất là hộ giáo, thứ hai là bí tích, và thứ ba là cánh chung.
Thưa cha, vậy hộ giáo có nghĩa là gì?
Hộ giáo có nghĩa là binh vực biện hộ cho đạo lý. Đạo lý ở đây là Chúa Giêsu đã sống là thật. Nhưng mà các tác giả tin mừng gặp phải quan niệm khác nhau về con người, quan niệm Do Thái và quan niệm Hy Lạp. Theo quan niệm Do Thái, con người là một toàn bộ, cho nên chết là chết cả con người, và sống lại là sống lại cả con người. Vì thế khi nói rằng Đức Giêsu sống lại, thì hiểu rằng toàn thân của người đã phục sinh. Còn quan điểm của Hy Lạp về con người thì khác. Con người gồm bởi hai yếu tố là linh hồn và thân xác. Khi con người chết thì chỉ có thân xác chết, còn linh hồn bất tử. Trong khung cảnh đó, có người giải thích rằng Đức Giêsu vẫn sống về linh hồn, chứ xác của người còn nằm ở trong mộ. Vì lý do đó, các thánh tông đồ phải nhấn mạnh rằng Đức Giêsu sống về linh hồn cũng như về thân xác. Và để chứng tỏ điều đó, Thánh Luca và Thánh Gioan trình bày Chúa hiện ra với thân xác thực và người để cho các môn đệ có thể đụng chạm tới, và thậm chí người còn ăn uống với họ.
Thưa cha, vậy Chúa có ăn thật không?
Chúng ta đừng quên rằng, tuy Chúa Giêsu sống lại cả về thân xác, nhưng mà thân xác đó không còn giống như trước nữa. Thân xác đó không còn bị lệ thuộc bởi không gian và thời gian. Chúa có thể nhập vào phòng khi cửa đóng và rút lui lúc nào không ai biết. Vì thế người ta cứ tưởng là ma hiện về, khi hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus cũng vậy. Không hiểu người xuất hiện và nhập đoàn với hai ông từ lúc nào, nhưng tới khi vào bàn tiệc thì người bẻ bánh ra rồi biến mất. Như vậy là thân xác của người không còn chịu những điều kiện vật lý như xưa nay. Thân xác ấy không cần ăn uống để sinh sống. Hiểu như vậy thì Chúa phục sinh không ăn uống giống như là trước khi phục sinh.
Thưa cha, như thế có nghĩa là người giả vờ ăn chứ không ăn thật, phải không?
Nếu hiểu theo nghĩa vật lý thì phải nói rằng Chúa không có ăn. Chúng ta đừng nên quên rằng khi nói tới chuyện ăn uống thì phải nghĩ tới chuyện tiêu hóa nữa, phức tạp lắm. Vì thế, chúng ta cần phải hiểu theo nghĩa tượng trưng, hay nói đúng hơn nữa, nghĩa bí tích. Trong khi ngồi bàn với hai môn đệ trên đường đi Emmaus, Thánh Luca nói rằng Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Cái việc bẻ bánh trở nên một nghi lễ của Kitô giáo. Từ đó, việc bẻ bánh nói lên sự chia sẻ. Để tỏ tình liên đới với ai, người ta chia sẻ cơm bánh cho nhau và thậm chí một hạt gạo cũng cắn làm đôi như tục ngữ vốn nói. Thánh Luca sử dụng cái thuật ngữ bẻ bánh để ám chỉ việc cử hành thánh lễ. Chẳng hạn như là trong sách Tông đồ Công vụ, chương 2, các câu 42 và 46, khi diễn tả các buổi tụ họp của cộng đồng Kitô hữu chiến khởi ở Jerusalem. Ở chương 20, các câu 7-11, tác giả không thuật lại một nghĩa nghi bẻ bánh của Thánh Phaolô tại Troas vào ngày thứ nhất trong tuần. Chính Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi Corinto chương 10, câu 16-17, cũng mô tả bí tích thánh thể như là cử hành việc bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể giải thích đoạn văn ở chương 21 Tin Mừng Gioan theo nghĩa bí tích thánh thể. Sau khi đã thuật lại phép lạ mẹ cá, Chúa Giêsu mời các tông đồ đến dùng bữa ăn do chính người đã dọn với cá và bánh. Cá và bánh nhắc lại phép lạ đã nói ở chương 6, khi Chúa dưỡng nuôi 5.000 người từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Trong cả hai trường hợp, không phải là các môn đệ mời người ăn, nhưng chính người mời các môn đệ tới dự bữa tiệc. Nói tóm lại, sau khi phục sinh, Chúa dùng bữa tiệc với các môn đệ khi họ tụ tập nhau để cử hành bí tích thánh thể, và thức ăn chính là mình máu của người. Bữa ăn mang ý nghĩa tinh thần, chứ không chỉ dừng lại ở bên diện vật lý.
Xin cha cho biết vậy, ý nghĩa cánh chung là gì?
Khi đọc Tân Ước, chúng ta gặp thấy những đoạn mô tả hạnh phúc trên trời dưới hình thức bữa tiệc, và đã khiến nó thêm là tiệc cưới, chẳng hạn như dụ ngôn về 10 cô trinh nữ, hoặc chương 19 sách Khải Huyền mà mỗi ngày chúng ta nghe trong thánh lễ, phúc thay kẻ được mời vào dự tiệc cưới con chiên. Khi nói rằng sau này lên trời chúng ta sẽ ăn tiệc với Chúa, thì chúng ta đừng vội đòi xem thực đơn có bao nhiêu món. Bởi vì vấn đề không phải là sợ sẽ chán vì ăn mãi một món, cho bằng ăn suốt ngày 24/24 giờ, không lúc nào nghỉ, từ ngày này qua ngày khác. Chúng ta cần khám phá ra ý nghĩa, biểu tượng của bữa tiệc. Dĩ nhiên, bữa tiệc khác với bữa ăn hàng ngày ở chỗ có nhiều món hơn. Nhưng mà nét đặc trưng của bữa tiệc là niềm vui. Chúng ta không gọi đám ma là bữa tiệc, cho dù có rất nhiều món đi nữa. Và nhất là sự hiện diện của bạn hữu. Nếu chúng ta chỉ ăn một mình, dù ở một nhà hàng nổi tiếng đến đâu đi nữa, thì đó không phải là bữa tiệc. Muốn ăn ngon cần phải có bạn hiện. Tóm lại, vấn đề Chúa Giêsu có ăn uống sau khi sống lại cần được nhìn dưới khía cạnh bí tích. Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ tình bạn với người trong cộng đoàn hội thánh. Mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng ta được tham dự bàn tiệc với người. Thánh thể không chỉ tự nhớ Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, mà còn cử hành sự phục sinh của người. Người vẫn hiện diện với chúng ta, bày bánh với chúng ta trên đường lữ hành, đang khi chờ đợi tái ngộ trong bàn tiệc vĩnh cửu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài các thánh tích, hình vẽ trên gỗ và nhà thờ kính Đức Mẹ trong thế giới Byzantine.
Kính thưa quý vị thính giả, cho tới nay, chúng ta đã tìm hiểu lịch sử của một số đền thánh dâng kính Đức Mẹ nổi tiếng trên thế giới. Việc nảy sinh và phát triển của các đền thánh Đức Mẹ có nhiều nét giống nhau, cả khi theo thứ tự thời gian, chúng chậm trễ so với các cuộc hành hương tới các nơi kính nhớ các thánh. Trong lịch sử tiến trình này, các thánh tích, các hình vẽ icon trên gỗ về Đức Trinh Nữ có tầm quan trọng đáng kể, bên cạnh các phép lạ và các ơn mà tín hữu đã nhận được nhờ lời bầu cử của Mẹ Thiên Chúa. Các tín hữu Constantinople đi hành hương thánh địa thường mang về nhà các thánh tích ít nhiều đích thực. Chúng ta đừng quên giá trị đã được gán cho từ này. Có khi đó là thánh tích thật sự, nhiều khi khác chỉ là các vật đã được chạm vào các thánh tích thật. Có hai thánh tích liên quan tới Đức Maria được tín hữu đặc biệt sùng kính tại thành Byzantio, tức Constantinople, cả với các cử hành phụng vụ nữa. Đó là dây thắt ngực của Đức Mẹ gọi là Zona và tấm voan choàng đầu gọi là Maphorion. Dây Zona đã được Hoàng đế Arcadio qua đời năm 408 đem về Constantinople và đặt trong nhà thờ Placerna, sau đó được bà Pulcheria qua đời năm 453 để trong nhà thờ Calcoprateria. Tấm voan chùm đầu Maphorion theo truyền thuyết kể lại thì được một bà cụ già Do Thái cất giữ tại một nơi trong vùng Judea và rất được sùng kính. Nhưng nó đã bị hai sĩ quan của đạo quân Byzantine đánh cháo và được đem về Constantinople. Ban đầu khăn được cất giữ trong một nhà nguyện tư và đã gây ra một loạt các điều kỳ diệu. Theo linh mục Jusie, lễ kính dây thắt ngực Zona được ghi chép trong các tài liệu thuộc thế kỷ thứ 8, trong khi lễ kính khăn trùm đầu Maphorion bắt nguồn vào thế kỷ thứ 9. Ngoài ra vào thế kỷ thứ 10 còn có một truyền thuyết khác về nguồn gốc của thánh tích này. Trái lại, linh mục Wenger cho rằng các thánh tích này đã được sùng kính vào thế kỷ thứ 6. Đây không phải là nơi chúng ta trình bày một cách rộng rãi các khía cạnh khác nhau của vấn đề, lại càng không thể yêu sách giải quyết các khúc mắc. Ngoài ra không thiếu các bất đồng ý kiến và các nghi hoặc của các tác giả thuộc hai thế kỷ thứ 8 và thứ 9 liên quan tới hai thánh tích này.
Thánh Gioan Damasceno trích tác phẩm Historia Eutimiae xem ra cho rằng các thánh tích giữ trong vương cung thánh đường Placerna đã được tìm thấy trong mộ của Đức Maria và được Đức cha Giovenale, tổng giám mục Jerusalem, tặng cho bà Pulcheria. Gioan thành Thessalonica qua đời năm 757 thì khẳng định rằng người ta đã chỉ tìm thấy trong mộ Đức Maria tấm khăn liệm xác. Tới lượt mình, Andre đảo Creta qua đời năm 740 khẳng định rằng mộ của Mẹ Thiên Chúa đã được tìm thấy trống rỗng, các khăn liệm đã không được tìm thấy và chúng không được tôn kính ở bất cứ đâu. Ngoài ra từ thế kỷ thứ 9 cũng có các tác giả khác nói tới các thánh tích, chẳng hạn như Michele Cingello qua đời năm 846, Niceta Palacone sống vào thế kỷ thứ 9 đến thứ 10, Giuseppe Inografo qua đời năm 883, Giovanni Sonara sống vào cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12, Eutimio Gigapeno sống vào đầu thế kỷ 12, Teodoro thứ hai Lascaris qua đời năm 1258, Michele Paleologo qua đời năm 1425. Dĩ nhiên đây là các chứng tá vào thời sau này. Tuy nhiên, có điều chắc chắn, đó là hai thánh tích Zona và Maphorio rất được tín hữu tôn kính tại Constantinople. Mỗi thánh tích có ngày lễ riêng, vương cung thánh đường riêng và được gán cho các lời chúc tụng được gán cho Mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra, lòng sùng kính của thủ đô đế quốc Đông Phương đối với Đức Mẹ đã khá sống động. Có tới 125 nhà thờ dâng kính Mẹ Thiên Chúa, cả khi không phải nhà thờ nào cũng nổi tiếng như nhau. Trong lòng sùng kính Đức Mẹ của tín hữu Byzantio, các ảnh icone vẽ trên gỗ có tầm quan trọng đặc biệt bên cạnh các thánh tích khác. Đây là đặc thái có thể tìm thấy tại Ai Cập, Roma và trong toàn thế giới Kitô. Mục đích của các ảnh vẽ Đức Mẹ, đặc biệt trong các bức bích họa, đã có thể mang tính cách dạy dỗ và trang hoàng, nhưng không phải là duy nhất. Vấn đề của lòng sùng kính hình ảnh của Mẹ Thiên Chúa đảo lộn giáo hội Đông Phương từ năm 725 tới năm 842, với vụ tranh luận liên quan tới các ảnh tượng thánh. Bên Tây Phương, các vang vọng của vụ tranh luận này ít hơn, và chúng nảy sinh do một việc dịch thuật thiếu sót các văn bản của Công đồng Trung Nicea thứ hai triệu tập năm 787, quyết định tái thiết lập việc tôn kính các hình ảnh của Đức Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa và của các thiên thần và các thánh, cũng như những nhân vật đạo đức bên cạnh thánh giá quý báu cứu độ, các hình ảnh thánh đáng kính của Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Tuy không đào sâu các chi tiết, việc nhấn mạnh đến lạc giáo liên quan tới các hình ảnh chứng minh cho thấy tầm quan trọng của các ảnh tượng thánh và việc tôn kính các biểu tượng đó.
Nổi tiếng là các hình vẽ Đức Mẹ trên gỗ gọi là icon, được gán cho Thánh sử Luca. Tuy nhiên, Thánh Agostino đã khẳng định rằng chúng ta không biết gương mặt thật của Đức Mẹ ra sao. Mặc dù vậy, vài tác giả Hy Lạp đã cho chúng ta biết rằng Hoàng hậu Eudoxia qua đời năm 404 trong cuộc hành hương tại Jerusalem đã gửi tặng bà Pulcheria qua đời năm 453, một icon hình vẽ Đức Mẹ trên gỗ được gán cho Thánh sử Luca. Ảnh này đã được trưng bày cho dân chúng kính viếng trong nhà thờ Hodigitria. Không thể chứng minh rằng Thánh sử Luca là tác giả, cả khi kiểu vẽ này rất phổ biến xưa kia. Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Nhi giơ tay giảng dạy trong tư thế tự nhiên. Hình Đức Mẹ do Hoàng hậu Eudoxia tặng cho bà Pulcheria có lẽ đã là hình Thánh sử Luca tặng cho bạn mình là ông Teofilo, và hình vẽ đã được bàn tay thiên thần bổ túc hoàn thành. Tuy nhiên, các nguồn tài liệu khác nhau cổ xưa nhất không cho phép chúng ta đưa ra các kết luận mà không thể tranh luận. Hình Đức Mẹ của nhà thờ Hodigitria đã được chuyển từ tay người này sang người khác và được giữ tại nhiều nơi khác nhau, đã được rước kiệu trong vụ thành Constantinople bị vây hãm năm 717, và khi Hoàng đế Michele VIII, Paleologo, hướng dẫn đạo binh thập tự vào Constantinople ngày 13 tháng 8 năm 1261. Vào năm 1453, trong lần thủ đô đế quốc Byzantine bị bao vây lần cuối, nhà thờ Hodigitria bị cướp bóc và hình Đức Mẹ bị phá hủy. Ngoài các nhà thờ dân kính Đức Mẹ đã nhắc tới trên đây, tại Constantinople còn có một nhà thờ nổi tiếng khác nữa là nhà thờ Thánh Maria của nguồn suối. Nhà thờ này được xây gần thành phố vào hậu bán thế kỷ thứ 5 và được Hoàng đế Justiniano canh tân hồi thế kỷ thứ 6. Tại đây, tín hữu tôn kính một hình của Đức Mẹ trong tư thế cầu nguyện có Chúa Hài Đồng đằng trước, với bồn nước phép lạ. Nhà thờ này đã bị hư hại nhiều vì các vụ động đất và các vụ cướp phá, đặc biệt là trong biến cố thành Constantinople bị vây hãm hồi thế kỷ thứ 15. Học giả Jack Kelly cho biết, trong hai thế kỷ thứ 14-15, các tín hữu Nga đã hành hương đến đây để kính viếng Đức Mẹ, uống nước và dùng nước để rửa mặt. Đây đã quả thật là một lộ đức của thời Trung Cổ. Học giả Adam Mano có nhắc tới các điều đã trông thấy tại Constantinople và nhớ tới một hình vẽ icon của Đức Mẹ đã bị phạm thánh và đã được cất giữ trong nhà của một tư nhân.
Từ việc duyệt xét ngắn gọn này liên quan tới thế giới Byzantine, các thánh tích, các nhà thờ và hình ảnh icone, xem ra việc nghiên cứu lòng sùng kính Đức Mẹ của tín hữu Constantinople khá phức tạp. Mới đây, có một nghiên cứu khẳng định rằng, trong cuộc sống tôn giáo tại Constantinople vào cuối thế kỷ thứ 6, Đức Mẹ đã chiếm một chỗ thắng thế. Đức Maria được kêu cầu như đấng trung gian. Chúng ta đang ở trong thời kỳ tín hữu cảm thấy rất cần được sự bầu cử quyền năng của Đức Mẹ. Trong khi xã hội tìm tái hội nhập qua ý tưởng trung gian, Đức Maria trở thành biểu tượng hoàn toàn thích hợp với đức tin trong sự hiệp nhất hoàn toàn giữa thân xác và tinh thần, là bảo đảm cuối cùng có thể trong việc tìm kiếm an ninh và sự che chở. Vì thế, cần nghiên cứu thêm một cách sâu rộng để có thể hiểu rõ hơn các khía cạnh khác nhau trong lòng sùng kính Đức Mẹ của các tín hữu. Các nơi thánh khác nhau đã được tín hữu của thành Constantinople kính viếng hay đã có một làn sóng hành hương của các tín hữu đến từ các nơi xa xôi khác. Tài liệu Liber Pontificalis có nhắc tới sự kiện Đức Giáo Hoàng Agathone cai quản giáo hội trong các năm 678 đến 681 đã tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ tại nhà thờ Placena. Dù có trả lời câu hỏi trên như thế nào đi nữa, thật hiển nhiên là lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa cũng hướng tới chỗ gắn liền với các vật đặc biệt như các thánh tích, các hình vẽ, icône trên gỗ và các nơi thánh. Việc nghiên cứu cũng phải trải dài ra trên thế giới Kitô Đông Phương nữa. Đối với Ai Cập, có thể sử dụng các nghiên cứu của học giả Giambertini. Bên Ai Cập, các hình vẽ icône đã xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ tư, trong khi có khá nhiều tài liệu thuộc hai thế kỷ thứ năm và thứ sáu. Linh mục học giả dòng Francisco đã miêu tả 26 hình vẽ được giữ rải rác trong nhiều nhà thờ Cốp hay trong các viện bảo tàng đó đây trên thế giới. Tuy nhiên, đối với các vùng khác, chúng ta không có các nghiên cứu đầy đủ liên quan tới đề tài này. Các tin tức liên quan tới vài học giả bên Syria và Liban hoàn toàn tuyệt đối không đủ. Các văn bản được các học giả thuộc trường phái Bolandista trong các bộ sách khác nhau của Thư viện các thánh tiếng Hy Lạp, Đông Phương và Latin liên quan tới vài hình ảnh được tôn kính bên Đông Phương, nhưng rất khó tham khảo vì đa số vẫn chưa được in ấn và phổ biến. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6:15 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.